Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Ôi Niềm Nhớ Quê Hương của tác giả Vũ Thị Thiên Thư. Ôi Niềm Nhớ Quê Hương là chuyện của hai gia đình tị nạn cộng sản nhập cư vào Mỹ, một đến từ Ba Lan, một đến từ Việt Nam. Dù đến từ đâu, tâm tình thương nhớ quê hương đều giống nhau. Hồng Vân kính mời quý vị cùng theo dõi Ôi Niềm Nhớ Quê Hương sau đây. Roman là người láng giềng. Khi chúng tôi về đây xây tổ, anh ta và Elena cũng như chúng tôi đang tha từ cọng rơm. Đứa con đầu đỏ hòn trên tay, thằng bé bị bệnh khóc đêm, tiếng khóc từng đêm đòi đoạn. Sang đến xuân, khi những giọt nắng ấm bám nhẹ nhàng xuống thảm cỏ nhung, bầy chim non bay ra khỏi tổ, khung trời cao bắt ngát xanh, hoa dandelion nở vàng rực rỡ. Elena mang con ra sân sau, thằng bé tóc mượt như tơ, nụ cười như hoa nở. Còn gì hơn mối dây mẫu tử, những truyền cảm có chung thiên chức mẹ. Elena và tôi đang quay quanh chuyện trở dạ khóc đêm của trẻ con thì Roman bước vào, nghiêng người chào tôi rất ư lịch sự, nâng bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên môi hôn, lăng xăng vào nhà lấy ly rượu nho mời tôi. Chuyện trò chưa được dăm câu, tiếng Anh của tôi và Elena thì hoàn toàn lưu loát, nhưng ngôn ngữ của Roman câu nói nào cũng bắt đầu bằng tiếng chửi thề giòn tan, làm hai tay tôi nóng bừng, màng nhĩ như bị tra tấn, không còn đủ máu luân chuyển. Khuôn mặt tôi đỏ lên ngượng ngùng. Elena biết tôi không quen nghe tiếng chửi thề, cô xin lỗi rối rít và giải thích thêm tại Roman sinh ở Ba Lan, sang đây theo diện di dân lao động làm việc, nhờ kết hôn với cô nên nhập tịch Hoa Kỳ. Vượt qua những tiếng chửi thề mở đầu và chấm câu của Roman, tôi nhìn thấy sự chân thật đơn giản trong cuộc sống của anh. Mảnh vườn sau nhà anh trồng các thứ hoa đủ màu. Thuở mới dọn đến, khi nhìn thấy tôi cuốc đất trồng hoa, anh mang cuốc sang hỏi bằng thứ tiếng Anh đơn giản: "Trồng Dolly đâu rồi? Đây là chuyện của đàn ông." Tôi nói với anh là nhà tôi đi làm, tôi nghỉ hôm nay, tôi thích làm vườn nên ra ngoài cuốc đất trồng hoa. Nói thế, anh vẫn giằng lấy cái cuốc, bảo tôi tránh ra đi. Anh nhanh tay cuốc một loáng là cả lúng đất đã bung lên thành hàng ngay ngắn. Mảnh vườn hoa con của tôi đầy đất sét, tôi phải khệ nệ mang từng bao đất về xới, trộn cho có chút màu mỡ, nuôi những luống hoa tươi thắm cho mùa hè, rực rỡ cho mùa thu. Roman làm cả xóm phải khổ sở vì anh. Sân cỏ nhà anh bao giờ cũng xanh mượt, những luống hoa kèn nhiều màu, hồng thắm, tím ngát, ai đi ngang qua cũng trầm trồ. Suốt mùa hè, ngày nào Roman về tới nhà, không ra cắt cỏ thì tưới hoa, vun xén khu vườn sau nhà, trồng đầy các thức rau cải, cà chua, ớt ngọt, bắp, vân vân. Nâng ly rượu vodka lên, Roman cụng ly với Tân. Dăm lần như vậy là cả hai ngồi lờ đờ, ngất ngưởng. Miết rồi Tân phải chờ cho Roman vắng nhà mới dám ra ngoài cắt cỏ. Vì thấy bóng Tân là anh chàng lại xách chai Smirnoff ra, hai cái ly đầy đá cục. Hắn uống như đổ nước xuống cống. Thỉnh thoảng Roman lại mang quả cáp sang biếu chúng tôi, như món xúc xích đặc biệt của dân Ba Lan, do chính anh ta tự làm lấy, hun khói. Đổi lại, chúng tôi cuốn chả giò, chiên cơm, mang sang trả lễ. Tiếng động cơ máy cày rì rào, hình dạng to như con quái vật đang há cái mồm to, sừng sững tiến vào, ngấu nghiến nhai nát thảm cây xanh. Hàng dã quỳ lấm tấm màu lá non, những đóa hoa màu vàng mơ rực rỡ, chưa kịp tắm nắng mai đã tàn theo dấu chân hung bạo. Dolly sửng sốt nhìn những luống đất, hình ảnh Roman và Zoe, những giọt mồ hôi thấm vào lòng đất, hẳn vẫn còn giọt muối chưa tan. Mảnh vườn nho nhỏ mà hai bố con hì hục cuốc từng luống, lên từng liếp, thả những hạt giống vừa bén mầm xanh mơ. Chiếc máy cày lừ đừ tiến vào, cuốn theo dưới mắt xích, rễ cây bật tung, thân non nhầu nát. Dolly nhắm mắt lại, nhớ thật rõ ràng hình ảnh chiếc xe tăng như con quái vật đã cán nát giấc mộng đầu đời. Cuộc chiến bao nhiêu năm qua là cơn mộng dữ, theo đuổi ám ảnh, không chịu rời đi. Roman hùng hổ bước ra từ khung cửa. Chưa thấy người, đã nghe một tràng chửi thề, giòn giã như tiếng tiểu liên nhả đạn. Lao theo chiếc máy cày đang ném tung tóe các cọc hàng rào. Roman như điên cuồng, nhìn mảnh vườn bị tan hoang, buông ra từng tràng tiếng chửi thề chửi rủa, muôn màu vạn sắc. Không còn từ ngữ dơ dáng tượng hình nào mà anh đã học được từ trong công xưởng lại không mang ra thực hành. Elena ngăn Roman lại. Anh nóng quá, đánh người là mang họa vào thân. Roman nổi cơn điên vì mụ chủ đất cày nát vườn rau của anh, chặt bỏ hàng lai lắc. Mụ cày xới, lấy đất để làm gì vậy chứ? Mụ có cần làm gì đâu, đất trống mà, chỉ vì mình trồng trọt, mụ không thích nên phá bỏ đó thôi. Tưởng là mụ nên mang ơn mình mới đúng chứ, đã dọn dẹp và trồng trọt cho vui mắt, làm sạch sẽ các thứ cỏ dại cho mụ rồi. Hồi bố đẻ mụ qua đời, mụ nghĩ là miếng đất nhiều giá trị, có thể chia thành lô, bán nhiều tiền hơn nên mới giành lấy, giao các phần gia tài khác lại cho mấy anh mấy em của mụ. Không ngờ là đất trũng, không thể xây cất được. Cuối cùng thì nằm chết đó. Đã vậy, vẫn phải chăm sóc, chi phí cho việc cắt cỏ, khai khẩn sạch sẽ, và nhất là phải nộp thuế đất hàng năm. Thật đáng đời mụ. Vốn anh ngữ của Roman, ngoài những câu chửi thề giòn tan, thật ít ỏi, nhưng cũng đủ để giải thích với chúng tôi tấm lòng thương nhớ quê nhà của anh. Tiếng mất tiếng còn, từng mảnh, chắp vá, từ những cánh đồng bắt ngát của quê nhà, Roman đã lớn lên giữa Ba Lan những ngày xã hội chủ nghĩa. Cũng giống như các nước nghèo nàn của Âu Châu, hắn tha phương cầu thực, lao động nuôi thân. Roman sang đây theo gót một người anh họ, lao động cật lực, công việc không đòi hỏi chuyên môn hay vốn liếng anh ngữ. Vừa học thêm nghề, vừa lao đầu vào công việc, dùng sức khỏe, mồ hôi, đổi miếng ăn và cuộc sống hàng ngày. Cái hào quang rực rỡ của thiên đường cộng sản không giữ ấm được mùa đông băng giá, không làm đầy cái bao tử lép kẹp vì thiếu ăn. Những mùa Giáng sinh, tấm thiệp ghi các món quà dài như sữa táo quân, dù đông hay tây, dù màu da trắng hay vàng, trong tận cùng các ngăn tim màu đỏ, vẫn là hình bóng quê nhà, vẫn là người mẹ già, hắt hiu, trông ngóng đứa con xa. Mùa hè năm trước đây, Roman tâm sự với Tân, anh nhớ quê nhà da diết, muốn về thăm mẹ, lại ngại chuyện phải qua bao nhiêu cửa khẩu khó khăn. Sau lần khủng bố, vào ra các phi trường như qua bao nhiêu vòng thành kiên cố. Vốn liếng tiếng Anh của quạng, anh rất ngại ngần. Nếu mang cả Elena và các con cùng về thì tốn quá nhiều tiền. Chi phí này anh không thể gánh nổi. Cuối cùng thì Tân khuyên anh nên đi một mình vì nghĩ đến mẹ già, mong thấy lại đứa con đi xa. Tân tình nguyện đưa anh ra phi trường, lo giùm anh các thủ tục xuất cảnh cũng như nhập cảnh. Anh cảm ơn rối rít, rồi ngất ngưỡng, chân đằng nam lôi chân đằng bắc, lê thê bước về nhà. Ngày lên đường, Roman lễ mễ, lăng xăng, xếp các thức quà cáp. Đống hành lý, những chuyến về thăm nhà của chúng tôi, cho dù Âu hay Á, đều giống như nhau, gói ghém bao nhiêu thứ. Tân đưa anh vào phi trường, giúp anh lo xong các thủ tục. Chia tay anh, Elena và hai đứa bé theo chúng tôi ra về. Cô Liên Miên kể cho chúng tôi nghe về tình hình sinh sống bên ấy, những khó khăn vật chất của các nước xã hội chủ nghĩa, cũng khuôn phép luật lệ lề mề như nhau. Roman sống trong khu nông trại, cả gia đình bám vào 50 mẫu đất trồng trọt. Anh khoe với Tân những luống hoa màu ngũ cốc. Khi ngọn bắp trổ cờ, luống rau xanh ngắt, trong đôi mắt anh niềm kiêu hãnh long lanh rạng ngời, ánh mắt chan chứa nỗi khát khao, niềm vui thoát ra theo từng câu nói vụng về, nhưng tình thương đất mẹ bao la, không phân biệt màu da chủng tộc. Hàng cây lay lắc, hình ảnh của mẹ anh qua từng mẫu chuyện, dù vụng về, tiếng mất tiếng còn, nhưng chúng tôi cũng hiểu được tâm tư của anh. Hình ảnh căn nhà ở vùng quê, bố anh đổ bao nhiêu mồ hôi ra xây cất, những luống hoa đủ màu sắc, mỗi năm ngày Mother's Day, anh và các anh chị em trồng cho mẹ. Hàng lay lắc sau nhà, nụ đầy cành, tím long lanh, hương ngát từng mùa xuân, anh vẫn trân trọng cắt mỗi ngày. Khi nghe tiếng gõ vào cửa kính, nhìn thấy anh ngoài sân nắng, chùm hoa trên tay mang sang tặng tôi. Làm sao anh không nổi cơn điên khi thấy chúng sắp sửa bị tận diệt? Nắng đầu ngày thật trong. Những nụ hoa tím ngát trên tay tôi thơm nhẹ nhàng. Hương thơm gói trọn niềm nhớ quê hương. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Ôi niềm nhớ quê hương của tác giả Vũ Thị Thiên Thư với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện vào tuần tới cũng vào giờ này trên băng tần này.